Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 40. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Vinh Hiển và Quyền Năng đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 19 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Quyền Năng Vô Hạn phần 1. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23.
Bàn tiệc của Chúa gọi chúng ta đến để nhớ, và lời Chúa Kinh Thánh hôm nay gọi chúng ta đến để thấy. Bởi vì hai điều này hết sức là quan trọng cho đời sống đức tin của chúng ta và sự hiệu quả của cuộc đời chúng ta. Chúng ta nhớ bởi vì chúng ta nhớ ân điển Chúa ban cho. Và hôm nay Chúa nói, Chúa muốn chúng ta thấy quyền năng Chúa dành cho chúng ta để sống trọn lành ở trong Chúa, sống xứng đáng cho Chúa, sống vui mừng, tận hưởng những gì Chúa muốn ban cho và sống đúng theo mục đích mà Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ trở lại trong Ê-phê-sô, đọc lại phần Kinh Thánh quen thuộc của chúng ta từ đoạn 1 câu 15 để nhắc nhở quyền năng vô hạn mà Chúa ban cho chúng ta. Vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cả chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm trong mọi sự, trong mọi loài. Lạy Chúa, xin mở mắt để chúng con thấy Chúa của chúng con trong lời của Ngài, và cho chúng con nghe tiếng Ngài và đi theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Sự giàu có của Chúa ban cho và lời của Chúa, nhất là đoạn Kinh Thánh hết sức là xúc tích của chúng ta trong nguyên đoạn 1 này. Chúng ta đến một lần nữa mở ra ở trong chờ đợi. Và khi suy nghĩ tới điều này thì sáng hôm nay cũng như mọi sáng tới thì mở cửa nhà thờ. Thì nếu chúng ta chú ý, cửa nhà thờ của mình mở ra thì có cục đá lớn để ngay cái cửa, để giữ cửa cho đừng đóng lại. Ở bên Australia có một anh đó, anh đi ngoài đường anh lượm thấy cục đá cũng lớn lớn, nên anh khiêng về không biết làm gì, anh cũng để cái cửa cổng nhà anh để đó. Thì có một hôm người bạn đi qua tới thăm thì khiêng cục đá lên coi á, thì mới nói là ở trong cục đá đó thấy có những cái lằn chứa cẩm thạch, ngọc thạch gì đó màu xanh xanh.
Anh đem ra ngoài tiệm vàng hỏi giá.
$600,000. cục đá 600.000 để dựng cửa chơi. Vì sao vậy? Anh không thấy, anh không biết, anh nhìn vô anh không thấy cái gì là quý cả, anh lượm về để đó. Thì đó là hình ảnh tôi tưởng rằng tóm tắt rất nhiều về đời sống thuộc linh của chúng ta, đời sống theo Chúa của chúng ta. Bởi vậy, lời của Chúa nói là phải nhớ lại, phải mở mắt ra để thấy, bởi vì những sự quý báu mà Chúa ban cho, dành cho cuộc đời của chúng ta, đôi khi chúng ta sử dụng như vậy, khiêng ra để chỗ này, quên mất, dựng cái chỗ kia chả dùng được cái gì, cũng không thấy là ngọc, vàng, bạc, thấy cục đá để đó, đá tới đá lui, có khi quăng trớt, có khi tất cả sự giàu có nó nằm đó, mà mình thì cứ nghèo túng miết đi qua, và những điều mà Chúa ban cho để sử dụng thì không sử dụng. Cho nên chúng ta hiểu được cái cấp bách mà Phaolô nói tôi cầu nguyện cho anh em. Tôi cầu nguyện để Chúa mở mắt cho anh em, ban thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra, để nhận biết Ngài, soi sáng của lòng anh em, để anh em thấy, anh em hiểu. Để làm gì? Để anh em sống đúng theo cái sự giàu có mà Chúa ban cho. Để cho viên ngọc mà Chúa dành cho đời sống của anh em, sự sung mãn mà Chúa hứa, không phải chỉ là những sự hảo huyền, nó không phải chỉ là lời mình nghe trong nhà thờ, hay là lâu lâu lỡ kinh thánh thì thấy, ủa, Chúa có nói những chuyện đó, còn đời sống của mình thì đi ra đi vào cái cổng đó, đi tới đi lui, mà ngọc của Chúa, gia tài của Chúa không nhận được. Cho nên chúng ta muốn cầu nguyện cũng với Phaolô điều đó, để quyền lực của sự nhận biết Chúa bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đã học về điều đó khi sự khôn sáng ở trong sự thông công với Chúa được ban cho, chúng ta có cái sự thần trí của sự khôn sáng đó. Chúng ta hiểu chuyện mà con mắt bình thường không hiểu được, cái lòng bình thường không rung cảm được, thì Chúa đem chúng ta vào trong sự thông công với Đức Giêsu Christ để chúng ta kinh nghiệm Chúa. Và khi đến điều đó thì nó là con mắt mà chúng ta được mở ra đó, thì điều trông cậy về sự kêu gọi, sự cứu rỗi của chúng ta tới có đem tới một mục đích, một sự sống động, một hy vọng, một đường lối sống mà nó vượt hơn tất cả mọi điều, đó là đời sống đi theo chủ đích của Chúa đã gọi, đứng ở trong sự thông công của Chúa, được gọi đến một đời sống của sự thánh khiết, bày tỏ Chúa càng hơn. Và chúng ta nói là sự trông cậy đó giải phóng chúng ta. Chúng ta hiểu rằng chúng ta đã được ban cho sự tinh sạch của Đức Giêsu Christ, không còn sự đoán phạt nữa, và giải phóng ra khỏi gông cùm của nô lệ tội lỗi. Và bây giờ chúng ta được tự do sống chiến thắng hơn. Chúng ta sống ở trong sự hòa bình, hòa thuận của dân sự Chúa, của tấm lòng của những người đã được thăm viếng và chinh phục bởi ân sủng của Ngài. Khi chúng ta sống với sự kêu gọi đó thì chúng ta chẳng ngại những sự khó khăn hay là những khổ nạn. Ngay cả khi hôm nay chúng ta đọc phần kinh thánh của bàn tiệc thì trước đó nói rằng Chúa đi con đường này để lại cho các anh em một gương gì? Một gương chịu khổ. Cho nên sự kêu gọi của đời sống chúng ta, sống trong sự sung mãn của Chúa là có thể vượt lên chịu khổ, có thể gánh những gánh mà hồi trước mình không gánh được, có thể khiêng những người mà đó mình không khiêng được, có thể tha thứ những chuyện mình không tha thứ được, có thể nhận lấy sự thông công của sự thương khó mà Phaolô nói, sự thương khó của Đức Giêsu Christ mà tôi coi vượt hơn tất cả mọi điều khác. Cuộc đời này đeo đuổi những cái dễ dàng, và Phaolô nói tôi coi mọi điều đó như mọi sự bỏ. Tôi đeo đuổi cái gì? Tôi đeo đuổi cái sự khổ nạn của sự thông công thương khó của Chúa. Khám phá một điều mà chả bao giờ khám phá được trong sự khôn ngoan của mình, đó là sự trông cậy mà Chúa kêu gọi. Vì sao? Vì nó nối kết tới cõi đời đời. Nối kết như thế nào? Nối kết về sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển này. Cho nên chúng ta thấy một điều nữa, đó là ở trong sự trông cậy về sự kêu gọi của Chúa, chúng ta thấy được một lẽ sống, và lẽ sống đó được nối kết với sự vinh hiển của cơ nghiệp mà Chúa ban cho. Sự giàu có lớn lạ mà không giải thích được, không diễn tả được, không nói cái gì hơn, chỉ là nói rằng nó phản ảnh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nó là chính bản chất của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Nó gói ghém tất cả những gì mà Chúa có thể ban cho. Chữ nghĩa không nói được, diễn tả không hết được, chỉ có thể nói rằng anh em sống cho sự đam mê đó, đeo đuổi đó, thì anh em sẽ bước vào trong sự giàu có của Chúa. Cho nên chúng ta bắt đầu sống với con mắt không có ăn gì, uống gì, mặc gì, mà Chúa nói cái đó cả thế gian chạy theo. Còn các ngươi thì sao? Các ngươi khám phá một cơ nghiệp trên trời, các ngươi khám phá nước Đức Chúa Trời, các ngươi khám phá sự công nghĩa của Ngài, và trên hết đó là sự tìm kiếm mọi sự khác, Chúa cộng thêm. Nhưng mà cái đeo đuổi của tấm lòng là cái sự đeo đuổi của một sự yêu mến, sự ở trên trời là nơi Đức Jesus Christ của chúng ta ngự. Nhưng mà để chúng ta đi con đường đó, khi chúng ta nghe về sự kêu gọi, những điều lớn mạnh hoàn toàn gọi là xa lạ, rất xa lạ với tấm lòng của chúng ta, và với một tương lai mà mắt không thấy. Mà Kinh Thánh nói rằng những điều thấy là tạm thời, những điều không thấy thì mới là đời đời. Mình sống ở trong cái chỗ đó và mình nhìn về mình nói:
làm sao mà có thể thực hiện được?
Sáng dậy thứ hai đi làm, cày mười mấy tiếng về nhà, lo cho con, lo cho chồng, lo cho vợ, rồi này kia, rồi đi trong tất cả những điều đó, đâu có thấy cái gì mà lớn lạ như vậy, hay là có thể thành đạt những chuyện như vậy. Cho nên follow viết tiếp là để anh em có thể thấy được sự trông cậy kêu gọi đó, và anh em có thể nhận biết đời sống vinh hiển của cơ nghiệp ở trong Chúa. Anh em phải thấy một điều nữa, đó là sự vô hạn của quyền năng này. Và đây là chỗ mà chúng ta tiếp tục hôm nay, đó là quyền năng của Chúa. Sự nhận biết quyền năng của Chúa và sự nhận biết này nó tác động một cách chắc chắn rõ ràng trên đời sống của chúng ta. Nó như là mở mắt để chúng ta thấy, nó như là cho chúng ta cái năng lực để mà sống con đường của sự kêu gọi của tin lành, mà không thể nào tự ý mình hay là tự sức mình mà đi được. Nó phải đi ở trong quyền năng mà Chúa ban cho. Cho nên Phaolô viết điều đó trong câu số 19. Đó là: tôi cầu nguyện để thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra, của sự nhận biết Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho anh em biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dương nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình. Trong mấy câu này, ông dùng những chữ rất là tóm tắt nhưng mà rất là xúc tích và giàu có để chúng ta hiểu. Ông đã nói về sự kêu gọi của Chúa, ông đã nói về sự vinh hiển của cơ nghiệp ở trong Chúa. Bây giờ ông nói về quyền năng để đem chúng ta từ ở trong sự kêu gọi đó về trong sự vinh hiển. Tức là sự kêu gọi nói về sự chọn lựa của Chúa từ lúc ban đầu cho đến cõi đời đời. Sự vinh hiển của cơ nghiệp nói về kết cục của đời sống chúng ta. Nhưng mà hiện tại con đường chúng ta đi từ lúc chúng ta được cứu cho tới lúc chúng ta về nơi nước Chúa, chúng ta đi ở trong sự ban cho này. Thì nó là điều hết sức là quan trọng, bởi vì cái chuyện Chúa chọn là chuyện của Chúa, tôi không biết được cho tới khi nó đụng tới tôi. Nó bày tỏ ra trong đời sống của tôi. Chuyện cơ nghiệp đời đời tôi cũng không biết rõ được cho khi tôi về nơi đó. Đó là sự huy hoàng mà Chúa dành cho, chỉ biết được trong lời hứa. Nhưng mà đời của tôi là bây giờ, mà bây giờ thì tôi sống như thế nào? Nó là tôi cầu nguyện cho anh em, Phaolô nói, để biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin, để anh em có thể sống trong hiện tại. Thứ nhất là chúng ta muốn nhắc một điều, tôi nói kỳ trước nhưng mà tôi muốn thiết lập lại cái này. Đó là lời cầu nguyện này không phải là cho anh em có thêm quyền năng nơi Chúa. Đó là điều mà chúng ta thường xuyên cầu nguyện, và đó là điều thường xuyên cầu nguyện. Nó làm gọi là thay đổi, xuyên tạc thì cái chữ hơi mạnh, nhưng mà nó làm trật đi cái căn bản của sự suy nghĩ chúng ta. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện thêm, nghĩa là mình cầu nguyện với một cái giả định rằng hiện tại mình không có đủ, hiện tại mình chưa có, cho nên tôi phải cầu xin thêm, mỗi lần tôi cần thì tôi tới xin thêm. Coi như là đã có, coi như là có ban cho, còn không á là mình cứ phải cần phải xin. Ở đây cũng cái điểm là như vậy. Không phải là Chúa ban cho một tí rồi chúng ta tới xin, rồi Chúa ban thêm tí nữa, rồi mỗi lần cần tới xin Chúa ban cho tí nữa. Follow cầu nguyện để chúng ta thấy rằng Chúa đã ban cho tất cả và ban cho nhiều như thế nào, và cho chúng ta thấy để chúng ta có thể sống sử dụng ra làm sao.
Không phải xin để được cho thêm những gì không có, nhưng xin để có thể thấy được những điều đã được ban cho.
Thứ hai, chúng ta thấy là đây là quyền vô hạn, mà quyền vô hạn đó hiện tại đang làm việc ở trong chúng ta. Chữ của tiếng Việt đó là biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta, cái chữ đối với chúng ta
là chữ đơn giản trong chúng ta, trong chúng ta.
Quyền vô hạn của Ngài trong chúng ta, đang ở trong chúng ta có lòng tin. Phaolô nhấn mạnh một điều là như thế này, rằng Chúa chắc chắn có ban năng lực cho dân sự Chúa, cho con dân Chúa để sống, và chúng ta cần sự ban cho đó, cho nên chúng ta biết rằng sự ban cho nó có từ Chúa đến. Nhưng mà vấn đề ông nhấn mạnh không phải là nhấn mạnh là cái quyền năng từ Chúa đến, nhưng mà ông nhấn mạnh cái quyền năng là đã có, đã làm và hiện tại đang thực hiện ở trong đời sống chúng ta. Một điểm để chúng ta nối kết lại với điều mà Chúa đã và đang làm và tiếp tục làm trong đời sống của chúng ta. Thứ ba nữa, một điều mà chúng ta có lẽ cần phải nhắc lại, đó là ông nói rõ ràng là quyền vô hạn của Ngài ở trong chúng ta, đối với chúng ta là ai? Là những người có lòng tin. Không phải trong tất cả mọi người, không phải là sự ban cho của ân sủng dư dật vô biên mà tất cả mọi người đều nhận được. Ở đây phân biệt một chỗ rất là rõ ràng, đó là quyền vô hạn, sự ban cho lớn này là đối với những người tin Chúa. Điều phân biệt của chúng ta không phải là phân biệt hai hạng người, nhưng mà là phân biệt hai sự liên hệ đối với Chúa. Và ở đây nói một điều là Chúa kêu gọi chúng ta bước vào trong một sự ban cho lớn của Chúa. Mà những người trong sự tin nhận Đức Chúa Jesus Christ nhận được khi mình đến với Chúa, xưng nhận tội, bước vào trong sự liên hệ của Chúa, thì tất cả sự khôn sáng của sự thông công, sự trông cậy của sự kêu gọi, sự vinh hiển của cơ nghiệp cùng với sự vô hạn của quyền năng Chúa ban cho người đó. Cho nên chúng ta nhận biết điều đó, và những người có Chúa, những người tin Chúa thì chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện để chúng ta được soi sáng và thấy những điều mà Chúa đã ban cho mình. Nhưng mà tôi cũng nhắc nhở cho chúng ta là nếu chúng ta chưa có kinh nghiệm này, và lý do mà chúng ta chưa có kinh nghiệm này, hay là có cái hy vọng này, hay là có cơ nghiệp mà dành cho chúng ta là bởi vì chúng ta chưa có lòng tin, thì tôi xin hỏi rằng
anh chị em còn chần chờ gì nữa?
Với tất cả những cái sự ban cho lớn của Chúa, có cái gì trong đời sống hiện tại, có những cái gì mà chúng ta đeo đuổi bây giờ mà có thể so sánh được, đối diện được với điều mà Chúa ban cho, và cái sự dành cho của ân sủng của Chúa rõ ràng chờ đợi chúng ta. Bước vào trong sự tin nhận, bước vào chỗ mà Chúa ban cho ở đây, và nếu chúng ta tiếp tục đứng ở chỗ từ khước sự ban cho này, thì nó là trách nhiệm của chúng ta. Tức là trong đời sống hiện tại của chúng ta có một cái sự phân biệt rõ ràng chắc chắn lắm. Có một cái sự phân biệt biệt riêng ra của lúa và cỏ lùng, của đời sống bon chen gai góc của đời này hay là đất tốt trước mặt Chúa. Có một sự phân biệt rõ ràng lắm. Và ở đây nói rằng trong những tấm lòng mà Chúa ban cho lòng tin, Chúa cũng ban cho sự vô hạn của quyền năng Ngài. Một điểm nữa tôi cũng muốn nói ở đây là đối với tất cả chúng ta có lòng tin, chứ không phải là một số người nào mạnh mẽ ở trong Chúa, một số người mà kinh nghiệm Chúa, một số người dài lâu ở trong đức tin.
Không phải.
Tất cả mọi người tin nhận Chúa đều được sự ban cho này, đều được sự ban cho lớn lạ vô hạn này. Không phải là phải đi học trường Kinh Thánh, phải là mục sư, hay là phải là lãnh đạo trong nhà thờ, hay là sốt sắng.
Không.
Sự ban cho này cho tất cả những người có lòng tin. Mà Phaolô đang viết câu này thì ông đang dạy dỗ con dân Chúa, những người trong hội thánh. Thì tới cái câu này ông đổi lại và ông nói:
không phải tôi với anh em nữa, mà là chúng ta, đối với chúng ta.
Tại vì ông nhận biết rằng chính mình và tất cả những người tin nhận Chúa đều đứng ở trong sự nhận lãnh quyền vô hạn của Chúa ban cho. Biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta, những người có lòng tin, là lớn là dường nào. Bây giờ Chúa ban cho điều gì? Khi mà chúng ta nói quyền vô hạn, tất cả những điều đó, chúng ta hiểu mập mờ lắm. Mà ở đây khi mà chúng ta thấy được rồi, chúng ta cũng sẽ rất còn mập mờ cho tới khi nào điều đó Chúa xoáy động trong chúng ta một cái kinh nghiệm với Chúa. Nhưng mà chúng ta muốn thấy điều mà Chúa muốn nói của Phaolô ở đây. Thứ nhất là chữ vô hạn, quyền vô hạn. Khi Phaolô viết câu này thì ông gặp khó khăn của ngôn từ, ngôn ngữ. Tiếng Hy Lạp rất là xúc tích giàu có lắm, văn phạm rất là chỉnh, chữ nghĩa rất là giàu có, nhưng mà ông dùng ngôn ngữ đó ông cũng nói không hết được. Cho nên ông nói hai ba cách khác nhau để cho chúng ta thấy rõ ràng về điều mà Chúa muốn bày tỏ ra. Thứ nhất thì ông nói về sự vô hạn của quyền đó. Rồi ông muốn giải thích chữ phép. Rồi ông nói về năng lực. Chúng ta thấy những chữ đó có thể hơi giống giống nhau, nhưng mà ông dùng một cách hết sức là chủ tâm để chỉ cho chúng ta cái chiều sâu của điều mà Chúa ban cho. Nhưng mà chữ vô hạn là chữ sao? Ngay cái chữ đó mình cũng không biết dịch sao, hay là mình hiểu đó nhưng mà cũng không hiểu lắm. Các bản dịch dùng đủ mọi cách để nói là lớn lắm, vượt lắm, không có cái gì suy nghĩ được. Tức là không phải chỉ là sự ban cho này chúng ta bị giới hạn trong ngôn ngữ, nhưng mà chúng ta bị giới hạn trong sự hiểu biết của mình nữa, là không thể nào chúng ta hiểu biết cho hết điều mà Chúa ban cho. Và chắc chắn là chúng ta không thể nào dùng cho hết những chuyện mà Chúa ban cho. Thành thử nói diễn tả không hết là một chuyện, mà bây giờ hiểu cho hết cũng không được, mà dùng cho hết cũng không thể được. Thành ra ở đây ông muốn nhấn mạnh điều đó, là điều Chúa ban cho là chắc chắn rõ ràng và lớn lắm.
Chúng ta có cái khuynh hướng là khi nghe những lời dạy dỗ này thì nói rằng hiểu rồi, nhưng làm sao có thể thực hiện được trong đời sống của chúng ta? Làm sao thực hiện được?
Đó là cái điểm mà chúng ta phải thấy là ban cho cái gì mà lớn như vậy, và tại sao tôi đi con đường như thế này, làm thế nào để tôi kinh nghiệm điều mà Chúa ban cho. Ông dùng chữ đầu tiên là chữ quyền.
Chữ này ra từ chữ dynamite, sức nổ.
Quyền năng này được ban cho, và ông nói là được ban cho tất cả mọi người, và ban cho tuyệt đối, vô hạn, không có ban cho thêm. không có hỏi thêm được, không xin thêm được. Quyền năng này là cái quyền năng mình nói là nổ tung sức mạnh. Chữ này cũng không có nói cho hết được, nhưng mà nếu tôi chỉ ra một câu thì chúng ta có thể hiểu được năng lực lớn này như thế nào. Đó là khi Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ cầu nguyện trong bài cầu nguyện chung, thì câu cuối cùng ở trong Ma-thi-ơ tóm tắt lại tất cả về Chúa thì nói câu gì? Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Chữ quyền là chữ đây, tức là quyền này là quyền ra từ nơi Chúa, quyền của Chúa, quyền của ngôi Đức Chúa Trời, quyền của đấng chí cao, chứ không phải là chỉ là một quyền năng gì đó mà Chúa ban cho, giống như là cái gì đặc biệt, cái gì thêm hơn. Tất cả những gì về Chúa, Chúa nói đây là cái điểm mà Chúa đem lại cho chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 30 cũng nói điều đó, là quyền khi Chúa Giê-xu Christ trở lại. Khi ấy điểm con người sẽ hiện ra trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền, đại vinh trên trời mà xuống. Chữ đại quyền đó, nó cũng là một sự cố gắng nói thêm về cái quyền này. Cho nên chúng ta biết rằng chúng ta được ban cho quyền, cái năng lực, cái sự lớn quyền thế nơi Đức Chúa Trời.
Chữ thứ hai là chữ năng lực, hay là làm việc, hay là hoạt động.
Trong văn phạm của tiếng Việt mình thì tiếng Việt thì hơi yếu về văn phạm, chúng ta hiểu điều đó.
Tiếng Việt mà dùng để diễn tả về cảm xúc, nhất là những cảm xúc buồn, cảm xúc lãng mạn, thì không có ngôn từ nào tuyệt diệu cho bằng tiếng Việt của chúng ta.
Nhưng mà nói chính xác cái gì thì nói không được. Cái tiếng Việt mình một là nói văn chương, và hễ mà nói chính xác thì nói cọc lóc, nói ngắn cũng không ai hiểu gì hết trơn.
Bản dịch truyền thống của chúng ta cũng gặp những khó khăn này. Chữ thứ hai là chữ năng lực, thường được dịch là chữ làm việc hay là tác động. Chữ năng lực tác động này cũng khá đặc biệt. Chữ năng quyền hoạt động, năng quyền tác động, nói lên một sự hoạt động có kết quả, đem lại thay đổi, tác động. Đây là năng lực thực hành, năng lực đem đến kết quả. Chữ quyền đầu tiên mà sứ đồ Phaolô dùng là quyền từ ngôi Đức Chúa Trời, nói về sự lớn lạ cao cả của quyền đó. Và chữ thứ hai là chữ thực nghiệm, thực hành của quyền năng đó. Nghĩa là nhấn mạnh về khía cạnh thực hành của quyền năng Đức Chúa Trời. Quyền năng tối thượng của ngôi Chúa được đem ra sử dụng thực hành, tạo nên kết quả.
Tức là quyền mà Chúa ban cho là nó không phải quyền để đó, mà cái quyền là khi đụng tới hay là phát ra, nó ảnh hưởng tới, nó làm cái công chuyện mà chúng ta thấy rằng nó sẽ thay đổi, nó sẽ chuyển động tất cả những gì mà nó đụng tới. Và cái quyền này được tiếp tục ban cho. Một thí dụ mà Phaolô nói về chính đời sống của mình á, ông nói khi cái năng quyền này đụng tới, khi nó đụng tới nó thay đổi như thế này, là nó lấy một người Pharisee như tôi, một người sống ở trên cái công đức của chính mình, một người đo lường chỗ đứng của mình với tất cả những người chung quanh, một người bắt bớ hội thánh Chúa, đem một người như vậy tới một chỗ đầu phục ân sủng của Chúa, sống cho đạo của Chúa và trở thành người giảng tin lành. Ông nói câu đó là đoạn 3 câu số 7, mà chúng ta dở tới thì chúng ta sẽ thấy. Đó là tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành, ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép đó. Chỉ công hiệu nó giúp cho chúng ta là nó làm thành chuyện, chứ không phải là cái quyền để đó, cái quyền hệ chúng ta có, nó làm công hiệu trong đời sống của chúng ta, nó thay đổi chúng ta. Có một chữ nữa ở trong Philip đoạn 3 câu 21, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mọn chúng ta giống như thân thể vinh hiển Ngài. Dùng chữ là khi chúng ta được biến hóa,
chúng ta học lẽ đạo Chúa tái lâm,
tới chỗ mà được cất lên, thì thân thể của chúng ta trong nháy mắt, thì thân thể hay chết này được biến ra cái thân thể không hay chết đời đời, để có thể bước vào trong cõi vĩnh viễn với Chúa.
Điều biến đổi sự hay chết ra sự không hay chết, sự hay hư nát ra sự không hay hư nát, là năng quyền làm việc tác động của Chúa, là kết quả đến từ sử dụng quyền năng này. Quyền năng được sử dụng thì sự chết ra sự không hay chết, kết quả là sự hư nát ra sự không hay hư nát.
Y theo quyền phép hay là cái áp dụng của quyền phép Ngài có để phục cho muôn vật. Cho nên chúng ta bắt đầu thấy là Phaolô đang đi tới một chiều sâu thêm.
Bây giờ Phaolô đến một chữ nữa là chữ sức mạnh. Chữ đầu tiên là chữ quyền, chữ thứ hai là chữ năng lực, bây giờ chữ thứ ba là chữ sức mạnh. Y theo phép tối thượng của năng lực mình. Chữ sức mạnh hay là chữ phép mà được dùng ở đây là chữ ra từ nơi cương vị, chỗ đứng sức mạnh từ ra một cương vị. Có lẽ chính xác hơn khi nói rằng đây là phép tắc thẩm quyền trong chỗ đứng cương vị. Ý nghĩa của chữ này nói về sức mạnh chinh phục, vì ra từ một thẩm quyền có cương vị mạnh mẽ để mà làm sự chinh phục. Sức mạnh của một đạo quân với vũ khí tối tân đánh vào trận chiến và chiến thắng. Sức mạnh chiến thắng. Thẩm quyền của người trên phán xuống và người dưới phải thi hành. Nghĩa là một thẩm quyền không ai có thể cưỡng lại được. Sức mạnh có thẩm quyền thi hành điều cần thiết và đem lại kết quả chiến thắng. Và Phaolô dùng những chữ này dồn dập để chúng ta hiểu quyền năng vô hạn của Chúa lớn là dường nào.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngài chiến thắng khai hòa, ngợi khen Chúa là.